cuối năm 2024, 24 hay 21 gì đấy, chữ sửa lại. Con có làm công quả tại Diệu Pháp Đường Chùa Khai Nguyên, 24. Con có bao sái kệ của Ngài Hộ Pháp, bệ của Ngài Hộ Pháp. Trong quá trình lau, con có sơ ý lấy khăn lau kệ để lau kim thân của Ngài. Khi làm xong mọi việc, con mới chợt nhớ ra, con đã thành tâm sám hối các Ngài, nhưng trong lòng con vẫn cảm thấy không an. Con kính mong sư phụ bố thí cho con một lời khuyên với ạ. Chứ thực tâm con cảm thấy rất tội lỗi ạ. Con rất mong nhận được hồi âm của thầy sớm ạ. Trong lúc viết, con có tâm trí rối ren nên văn phong lủng củng. Con mong sư phụ đại xá cho con. Con xin tri ân công đức của sư phụ. Qua cái câu hỏi đầu tiên của Phật tử ở Đống Đa về làm công quả ở chùa Khai Nguyên ở chỗ Diệu Pháp Đường vào năm 2024, năm ngoái, bao sái tượng cụ Pháp, nhưng mà không may quên thì bao sái bằng cái khăn lau bàn, lau kệ. Từ đó đến nay thì cũng đã ăn năn sám hối rồi, nhưng mà thấy tâm vẫn chưa an. Thì thôi, hôm nay trong hội trường này đưa câu hỏi lên đây rồi thì tôi thì cũng kính lại Tam Bảo Phật Tổ, chư Phật Bồ Tát, chư vị hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ Giả Lâm Chân Tể, hộ trì Phật Pháp, hộ giới hộ đàn, cũng từ bi hoan hỷ cho các Phật tử thì cũng vô tình thôi chứ không phải là cố ý. Sau khi biết rồi thì cũng đã thành tâm sám hối, các Ngài cũng hoan hỷ cho. Thì Phật tử yên tâm, hôm nay hôm rồi mà bao sái cụ nào thì hôm nay thì thầy cũng trên cương vị là trụ trì, là người chịu trách nhiệm tất cả từ việc lớn cho đến việc nhỏ trong chùa. Thì cũng xin sám hối các cụ hộ pháp thiện thần thay cho các Phật tử, vì các Phật tử họ cũng mới đến chùa làm công quả. Trong quá trình chấp tác thì cũng vô tình thôi, các Ngài cũng hoan hỷ cho các Phật tử được thân khỏe tâm an để tiếp tục làm công quả và tu tập cho nó tốt, mọi công việc ở gia đình thì cũng được bình an, vạn sự như ý. Phật tử này yên tâm, từ giờ phút này trở đi thì coi như là xong, không bao giờ phải nghĩ đến cái việc đó nữa. Thầy chủ trì đã đứng lên để kêu thay lại đỡ cho rồi, không phải lo nữa nhá. A Di Đà Phật. Nên qua đây cũng lưu ý các Phật tử, không chỉ đến chùa đâu mà kể cả ở tại gia chúng ta cũng thế. Sở dĩ mà ở trong bao sái tượng Phật, Bồ Tát đó, hay là tượng thần linh vân vân, các vị thần vị thánh vân vân, các cụ chúng ta ngày xưa phải làm lấy là 3-4 loại chậu là như thế. Một cái loại chậu cùng với cái khăn riêng, đó là khăn bao diện. Diện là sao? Ta tính từ cổ trở lên gọi là diện. Nhá, từ phần cổ trở lên, kể cả ở tại gia chúng ta chứ không phải đến chùa không đâu. Không chỉ bao sái tượng Phật Bồ Tát đâu mà cả tượng thánh ở đình ở đền cũng thế. Mà nơi đình đền miếu mạo không thờ tượng thì thờ ngai cũng thế, mình cũng phải bao từng phần. Đấy. Nếu thờ tượng ngày xưa các thầy đi học gần gũi các cụ các tổ là phải có mấy loại khăn, ít nhất phải có 4 loại khăn. Mà mỗi khăn lại giặt một chậu chứ không phải là khăn bao sái riêng nhưng mà lại giặt chung vào cùng một chậu là không được. Đấy, nhớ. Ví dụ là 4 khăn thì 4 chậu. Một loại khăn là bao sái diện này thì để một cái chậu riêng. Bao sái từ cổ trở lên là phần diện. Đấy, xong cái thứ hai là từ đoạn gì? Đoạn cổ ngài trở xuống tới cái vùng bụng này. Đấy là loại thứ hai. Loại thứ ba là từ chỗ eo, chỗ chân, chỗ mông này đi xuống dưới chân, là loại thứ ba. Và loại thứ tư là loại gì? Bao sái bệ ngồi của Ngài. Đấy, tức là cái bệ ngồi của Ngài ấy, cái tòa sen ấy, nói nôm na tòa sen hay là cái bệ ngồi của các ngài. Đấy là bốn loại, ít nhất là bốn loại như thế. Nhá. Bốn loại đấy. Còn cái loại khăn mà bao sái riêng ở dưới cái ban thờ này ấy, là một loại nữa, là năm loại. Ngày xưa các thầy làm tiểu á, đi mới làm chú tiểu á, hay đi bao sái là phải có năm loại khăn, năm loại chậu, đi với khăn riêng để bao sái như vậy. Đầu tiên là bao sái diện, sau đó đến thân, sau đó đến phần eo lưng cho đến bàn chân, sau đó đến tòa sen và bệ thờ của các ngài, và một cái loại cuối cùng là bao sái ở dưới bàn thờ này. Nhớ là khăn sai bao sái bàn thờ cũng không được bao sái bát hương nhé. Bát hương là cũng phải một loại riêng. Bát hương là riêng, ở gia cư chúng ta cũng thế. Chúng ta không thể tiện tiện khăn đang bao sái bàn thờ lau lau thấy bát hương bẩn nữa, lấy lên bao sái bát hương luôn. Thế là cũng gọi là phạm cái tội bất kính. Kể cả với thần linh gia tiên nhà mình cũng phải giữ cái oai nghi phép tắc. Đó. Chẳng khác gì chúng ta đi lấy khăn lau bàn để rửa gì? Rửa mặt cho bố mẹ, cho ông bà, cho các cụ nhà mình cả. Nhớ không được lấy khăn lau cái mặt ban thờ để bao sái bát hương. Nếu như không thờ tượng Phật, không thờ tượng ảnh của các cụ gia tiên, thì bát hương chính là cái biểu tượng cho cái long ngai bảy vị hay là cái di ảnh của các cụ đấy. Mình gọi là cái bộ mặt đấy. Đấy, cho nên cái ở tại gia chúng ta cái khăn bao sái bát hương cũng phải riêng, khăn bao sái ban thờ dễ riêng. Nếu chúng ta gia đình nhà nào mà có thờ ảnh các cụ á, thì ảnh các cụ thì cũng bao sái á, mà cái ảnh khăn bao sái riêng cái ảnh các cụ. Đó. Để ý cái đấy. Không có thì khăn tiện cứ một cái thôi, bao sái tất cả luôn. Nhiều Phật tử là thế đấy. Nhiều gia đình là tiện tiện là một cái khăn là thôi, làm tất cả luôn. Bát hương cũng cái khăn đấy, mà bàn thờ cũng khăn đấy, ảnh các cụ cũng khăn đấy. Mình nghĩ là cho gì? Đỡ tốn kém. Tiết kiệm. Thì thôi, đảng, nhà nước chúng ta chủ trương là gì? Tiết kiệm là quốc sách rồi, tiết kiệm là tốt. Nhưng mà tiết kiệm những cái gì? Tiết kiệm cái đấy là không được. Chẳng khác thì chúng ta lấy khăn lau bàn để rửa mặt cho bố mẹ chúng ta cả, ông bà, tổ tiên chúng ta cả. Cho nên cái đấy là tuyệt nhiên không được. Chúng ta còn không lấy khăn lau bàn để rửa mặt cho chúng ta mà. Tại sao lấy khăn lau bàn để bao sái bát hương thần linh tổ tiên nhà mình? Như vậy là phạm. Nhớ nhé, đấy. Tiện đây cũng nói luôn như vậy để các Phật tử chúng ta cũng lưu tâm cho cái đấy. Thế còn mà đã chót làm rồi thì thôi, về tụng kinh sám hối các cụ con không biết. Nay lên chùa nghe thầy thịnh thầy giảng con mới biết. Từ nay trở đi là con sẽ gì? Con sẽ như lý như pháp. Con làm đúng như lời các thầy hướng dẫn. À. Còn từ trước con chưa biết, vô minh chưa biết. Con cứ nghĩ là thành tâm làm thế là được rồi. Thế là các cụ cũng hoan hỉ cho. Đấy, sám hối đi thế là thôi thì... chưa biết thì coi như là vô minh, chưa biết thì cũng có tội nhưng mà không phải là cố ý, sám hối là hết. Thế còn hôm nay nghe pháp mà biết rồi về và vẫn tiếc một cái khăn mặt á, hoặc là lười không muốn gì lấy hai cái chậu á, riêng á, thì đấy là phạm tội bất kính ấy. Với các cụ thần linh thổ địa lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nhà mình đấy, chẳng khác gì đi lấy cái khăn lau bàn để rửa mặt cho các cụ là nguy đấy nhá. Là ban thờ thần linh gia tiên nhà mình hay là thờ Phật ở tại gia, các Phật tử cũng phải sạch sẽ. Ban thờ nó phải ấm cúng sạch sẽ. Thầy thỉnh thoảng ngày xưa đi hay xem phong thủy đất cát cho các nhà Phật tử và nhà dân. Đến nhà nào làm ăn được cái mình biết ngay. Gia đình họ ban thờ lúc nào cũng thanh bông hoa quả tinh tươm sạch sẽ, bóng lộn ra. Không cứ là phải nhà giàu thì mới có cái ban thờ tốt các vị nhé. Nhà họ bình thường thôi, nhưng mà cái ban thờ lúc nào cũng chỉnh chu sạch sẽ. Còn đến như có những cái nhà mà cái xác nhà thì nhìn hoành tráng lắm, nhưng mà cái ban thờ thì bụi mù ra. Thậm chí xin lỗi các vị nói thật luôn, mạng nhện nó trăng đầy ở trên những cái chân hương, có nghĩa là không để ý quan tâm gì cả. Thế cho nên lục đà lục đục, cái xác nhà thì to nhưng mà trong nhà thì suốt ngày chửi rủa cãi với nhau rồi oánh nhau rồi đủ các thứ bài giảng hết luôn. Đấy. Bởi vì ngay cái xóm ở ngoài thôn Tân Phúc này, xóm đầu ngày này này, khi thầy mới về đây được mấy năm, có cái cháu con trai nó cũng đứa cháu của cái ông vãi cũng hay đi sang chùa đây, nó đang học đại học năm 2, năm 3 gì đó. Thế tự nhiên về nó cứ nằm, nó đóng cửa lại, nó không muốn đi đâu, không tiếp xúc với ai. Thế đi khám bác sĩ nó bảo là bị tự kỷ. Bị tự kỷ, thế mà cho xuống bệnh viện khám chữa thì nó cũng chả đỡ. Đem đi bệnh viện Bạch Mai khám thì bảo tự kỷ cho thuốc uống cũng đỡ. Thế cho xuống cả bệnh viện Thường Tín ở dưới đó thì chữa mấy tuần rồi cũng không đỡ. Thế là người nhà sang đây mới hỏi thế thầy, thầy mà ở thì tôi sang xem đây, vì cháu của cái ông Phật tử, ông vãi nó cũng hay sang đây suốt ngày. Thầy sang xem đúng, nhà ngay ngoài đường Cú Ba, ngay thôn Tân Phúc, ngay ngoài đầu đường rẽ vào cái đường chợ Sơn Đông và chiếc đền Măng, đối diện cái đường đến đền Măng. Thế lên đúng cái ban thờ thì nhà thì cũng to chứ, 3 tầng đấy chứ ít đâu. Mà cái ban thờ thì vào trong nó bẩn ơi là bẩn, có khi cả tháng không mở cửa làm gì cả luôn. Bẩn lắm luôn cơ. Bát hương thì trên là đường Cú Ba mà, thì ở mặt đường mà cho nên cái bụi ấy nó vào. Ban thờ thì dính bụi đầy ra, bát hương thì mạng nhện răng đầy ra. Thế tôi mới hỏi là thế cái này thì ông bà các bác là không hay mùng một ngày rằm không thắp hương à? Bảo không, thì nhà con thì ngày giỗ ngày Tết mới mở cửa mới thắp hương thôi. Bảo chỗ thờ phụng chúng con ngại cho nên cũng không muốn lên. Thế đấy. Thế chẳng khác gì nuôi bố mẹ mình, mà bố mẹ già, bố mẹ ở trên phòng thì mặc xác bố mẹ thế nào thì kệ à? Cái khác gì thế đâu. Bảo nhà con thì ngày giỗ ngày Tết thì mới lên mở cửa mới thắp hương thôi. Chứ còn bình thường cái chỗ thờ phụng chúng con ngại lắm không lên. Ồ thế thế chết. Đấy. Thế là tôi bảo thôi, mình nghĩ bụng là thôi. Đây thì cũng có vấn đề rồi. Chắc là các cụ cũng không vui. Mà lại cái ông ấy lại con trưởng nữa chứ. Cái trưởng nữa chứ, ăn trưởng. Ăn trưởng mà đối với các cụ mà lại thế thì làm sao mà các cụ hoan hỉ cho được. Đứng mũi chịu xào hương khói tổ tiên, con trưởng mà. Để đến mấy tháng ngày giỗ ngày Tết mới lên mở cửa ban thờ phòng thờ đấy mới thắp hương đấy thì chết thật. Thế là tôi bảo là thôi, cái nhìn cái bát hương bát khói nó cũng trưởng họ mà thờ cái bát hương cỡ có 12, 14 gì đấy là bé tẹo tèo teo ra, nó không xứng cái tầm một tí nào cả. Thế tôi bảo thôi đi ngấy đi bốc lại cái bát hương, làm lại cái đồ thờ cho nó trang trọng. Ba cái bát hương bát tràng nó cũng đáng là bao đâu. Cái thần linh nếu mà cỡ 20 thì nó cũng khoảng mấy trăm nghìn, 200-300 nghìn. Cái gia tiên, cái tổ cô tổ cậu cỡ 18 thì nó cũng khoảng 200 nghìn. Cả ba cái bát hương, cái đồ thờ tổng rất tần tật nó khoảng 1 triệu bạc, hơn 1 triệu bạc thôi. Ba cái bát hương rồi chén cúng để mâm bồng này, rồi đèn thờ này, lọ hoa này, tất những cái đồ bát tràng đồ Việt Nam chúng ta thì như thế thôi, trên dưới 1 triệu bạc tí. Mà gia đình cũng có phải đến nỗi kinh tế khó khăn đó. Thế tôi bảo đi làm ngay đi. Thế tôi bốc lại bát hương xong rồi để ở chùa đó, 3 hôm cho nó ăn mày lộc Phật cho nó mát mẻ, xong rồi tôi lên tôi làm lễ cho. Thế cái trường hợp ngày xưa thì tôi mới về cái chùa này cho nên Phật tử cũng còn vắng. Vậy mà đích thân là tôi lên đó làm lễ cho. Lễ xong một cái, thế thằng cu nó khỏi ngay. Chả có phải thuốc thang gì luôn. Đấy. Đấy câu chuyện ngay ở thôn đầu thôn Thân Phúc đối diện là đền Măng, vào lên đền Măng đấy. Cổng và làng, cổng Sơn Đông vậy đấy. Chúng ta thấy. Chả phải thuốc thang gì cả. Thế là vài hôm sau nó khỏi, thế là đến tuần sau nó là đi học lại bình thường. Chúng ta thấy không? Cái vấn đề tâm linh mà thầy thường nói với chúng ta, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Mình thờ chư vị thần linh, thờ lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta. Có đấy là chúng ta gì, tri ân đối với những bậc có công, thần linh là những vị có công, thần linh thành hoàng làng thổ địa là những vị có công với quê hương đất nước dân tộc. Còn tổ tiên là những người sinh ra dòng dõi chi họ gia đình và con người chúng ta trong gia đình. Chúng ta thờ kính các cụ, thờ kính các ngài đâu có mất đi đâu đâu. Đã thể hiện cái tâm hiếu, cái lòng thành của con cháu đối với bề trên, đối với những bậc tiền bối, đối với những người có công. Ấn Tổ nói là nếu có một phần thành kính thì được một phần công đức, 10 phần thành kính, 10 phần công đức, 100.000 phần thành kính thì 100.000 phần công đức. Các cụ nhà chúng ta ngày xưa có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, cứ thế mà để mà làm. Khi mình là còn là phàm phu thì mình đừng có nói chuyện là thánh nhân nó nhiều quá. Mình phàm phu, mình cứ nói chuyện của phàm phu và hành động của một phàm phu sống có hiếu, có hạnh, có trên, có dưới, có trước, có sau, có ân thì báo. Mà có gì? Có oán là thì gì? Thì quên. Có oán phải quên nhé. Có oán mà đi nhớ thì nhớ mãi trong lòng thì không phải là người tu Phật rồi. Ở ngoài đời họ nói là mối thù cái gì, báo thù cái gì, 10 năm chưa muộn hay 100 năm chưa muộn gì đấy. Đấy là ở ngoài đời. Nhưng còn chúng ta là người học Phật thì có oán thì phải quên. Ân thì nhớ để trả. Nhưng oán thì gì? Phải buông xả, quên đi. Thì chúng ta mới là người tu Phật chứ. Chúng ta khác người ngoài đời không tu là như thế. Còn người ngoài đời thì quân tử 3 năm báo thù chưa muộn, hay là quân tử 10 năm báo thù chưa muộn, hay quân tử 100 năm báo thù chưa muộn. Đấy là quan điểm của nhà Nho. Quan điểm của người xưa, quan điểm của người không tu, người chưa tu. Thì ở ngoài đời thì họ như thế. Nhưng chúng ta là đang là Phật tử, đang là người học đạo. Thì có oán thì nên gì? Nên cởi, nên buông và nên quên đi cho gì? Cho mình được an lạc, thảnh thơi và thoải mái vậy. Giải thoát ở đâu? Chính là ở đấy chứ ở đâu. Đấy, người tu chúng ta khác với người đời, có ân thì nhớ để trả, để báo, để đền. Những có oán thì phải gì? Phải xả, phải buông, phải quên nó đi. Đấy, học Phật hơn ở những cái đấy đấy các quý vị. Khác ở người đời như thế đấy. Cho nên qua đây tiện đây cũng nói luôn để các vị là cái vấn đề thờ phụng gia tiên tiền tổ là cũng phải trang nghiêm sạch sẽ. Có điều kiện thì mùng một ngày rằm, thanh bông hoa quả, hoa tươi quả tốt, dâng lên cúng dường. Thờ Phật thì cúng Phật, thờ thần linh, thờ thần linh, thờ gia tiên thì cúng dường gia tiên, vân vân. Đấy, nhang khói sáng tối, ngày hai thời. Nước thì mỗi ngày thay nước cúng một thời. Cái nước trong, nước la vi được thôi, nước sạch đấy thôi, nước trắng đấy thôi. Mất cái gì đâu, các vị mua lấy một thùng la vi có khi cúng cả tháng, cúng cả vài tháng luôn. Nó cũng chẳng đắt là bao cả. Hoa thì nếu mà mùa hè thì chắc 3 đến 5 ngày thay một lần nữa. Còn nếu mà quả lười thì cứ mua cái bánh kẹo gì mà nó có cái để trong hộp mà chuột nó không ấy nữa, cái hộp sắt ấy. Các vị có thể cứ còn hạn thì cứ cúng, cúng bao giờ cho hết hạn thì thôi. Đấy, thế là được. Nếu mà lười ấy mà, lười thì cái đấy cứ hoa quả bánh kẹo, cái bánh kẹo gì chúng ta cứ còn hạn, cái răng để cúng bao giờ còn hạn thì còn cúng hết hạn thì mới hạn. Đấy, nếu mà lười. Nếu còn nếu mà thực sự thì cứ mùng một ngày rằm, đấy, 14, 30, chúng ta thay hoa, thay quả. Ngày xưa thì nó cái hoa quả bánh kẹo nó đắt chứ nó khó. Bây giờ xin thưa các vị, mấy chục nghìn là được đĩa quả mà. 50.000 là 100.000 được đĩa quả rồi. Đấy, hoa thì có điều kiện thì mua hoa đẹp, không có điều kiện thì chúng ta cứ hoa cúc hay hoa hồng bình thường thôi. mua cả cái lễ thì khoảng cả hoa cả quả là 100.000, là ở nông thôn chúng ta 100.000 là tinh tươm rồi, thành phố thì chắc phải 200-300, nhưng nông thôn chúng ta thì 100.000 là tinh tươm, vì thành phố họ kiếm tiền dễ thì họ chi 200-300.000 cho cái lễ mùng một ngày rằm ở thờ Phật hay thần linh hay gia tiên ở tại gia cư của họ thì nó bình thường, vì họ kiếm tiền một ngày kiếm tiền 500-1 triệu như chơi. Chúng ta nông thôn kiếm tiền khó hơn thì chúng ta thì khoảng 100.000 là đủ cả thanh bông hoa quả rồi để cúng trên ban thờ rồi, tháng đôi lần như thế. Thầy nghĩ rằng cũng chả mất đi đâu cả, nó không khó khăn gì cả. Làm được như thế các cụ thần linh gia tiên tiền tổ gia trì cho được sức khỏe, bình an, con cháu ngoan hiền học giỏi, hiếu thảo, nào mất đi đâu. Các cụ ngày xưa nói không ốm không đau làm giàu mấy lúc. Thành tâm với các cụ thần linh tổ tiên như thế, mình cứ cả nhà 4, 5, 6, 7 người, cứ người nào cũng khỏe, chả ai phải mất đồng tiền thuốc tiền thang nào, thì tính ra mình lãi đơn lãi kép thật đấy mà. Đó, lại các cụ lại gia trì cho các con các cháu là ngoan ngoan hiền hiếu thảo học giỏi nữa, có phải tốt hơn không? Đấy, tiếc cái gì? Bây giờ chúng ta cúng là cúng các cụ, cúng tổ tiên chúng ta mà. Chúng ta còn tiếc 100.000 nửa tháng, 100.000 nửa tháng, 100.000 để mua thanh bông hoa quả để dâng cúng tổ tiên mùng một ngày rằm như thế, thì chẳng khác thì chúng ta tiếc bố tiếc mẹ chúng ta đồng quả tâm bánh vậy. Tiếc ông tiếc bà, tiếc các cụ tổ tiên chúng ta đồng quả tâm bánh vậy các vị. Cho nên thầy đi lễ, đi xem nhà nào, đi đến nhà nào, nhìn cái ban thờ của gia đình nhà họ, biết đến 80-90% gia đình đấy họ như thế nào. Nhìn cái ban thờ mà hương lạnh khói tàn, mốc meo mạng nhện răng đầy, biết ra sao rồi. Đấy, ngay cả xóm gì, xóm công trường đi lên một chút ở chỗ cái đàn thiện đây này. Đấy, thầy cũng kể mấy lần đấy. Cái trường hợp mà bị điên tự nhảy xuống giếng xong rồi người cứu được lên là lại nhảy vào để tự tử bằng điện đó. Xong rồi cuối cùng thì người nhà mới may cái lúc mà chú ấy vào, chú ấy giật bảng điện đấy, chú dí tay vào đấy thì điện nó lại mất, số được sống. Rồi người nhà đem lên bệnh viện năm thì đối diện cái giường của mình thì có cái cô bệnh nhân, cô đi cái guốc cao gót mà cái guốc bằng gỗ, thế là cứ thế là nhảy xuống lấy cái guốc đập, lấy đập để vào chân mình, đập gãy, đập nát cả cái chân của mình ra, mà cứ thế mà đập. Thế xong rồi bác sĩ trưởng khoa ở bệnh viện năm ấy, cấp cứu đây, bác sĩ mới thấy thế, bác sĩ mới cũng chắc là cũng bác sĩ cũng có thể hay đi đình đền chùa chiền miễu mạ, cho nên bác sĩ thấy bác sĩ bảo là trường hợp này này, đi về xem có các thầy nào không, đi xem các thầy đi xem thế nào, trường hợp này không bình thường rồi. Thế là bà vợ chạy về đây từ trên viện năm đi xe đạp về. À, nhà thì cũng nghèo thôi, nhà cũng nghèo lắm, nhà cũng cũng cấp 4 nghèo nghèo thôi. Đi cái xe đạp từ Việt Nam về đây, mua được 3 hoặc 5 quả quýt gì đó, thầy cũng không nhớ lắm, nhưng mà đại khái 3 hoặc 5 quả quýt gì đó, mấy đồng tiền vàng. Ngày xưa là người dân đi lễ là cho mấy đồng tiền vàng vào đấy, với lại thẻ hương, cây trầu, quả cau. Lá trầu thì héo hết rồi. Thế nhưng mà cái lễ của người ta thành tâm mang đến, thì ngày đó thì cái chùa còn bé tí tí, cái chùa chưa làm lại. Thầy mới về, mới làm xong cái nhà năm gian nhỏ nhỏ mà bây giờ ngày xưa vải tuyết hay vải nền hay ở đấy, bây giờ vẫn còn đầy lại kỷ niệm ngay bên tay phải của chính điện Tam Bảo đấy, đằng trước cái nhà pháp hội cũ nhỏ nhỏ đấy. Thầy ngày xưa cũng ở đấy, mới về lại làm cái nhà đấy ở đấy. Thế là về thấy bà đạp xe hớt hải xuống, bà ấy nói, cứ bảo là nhà chùa cứu chồng tôi với, họ chả biết xưng là con, họ xưng là tôi. Thế bà chồng bác làm sao? Thế người ta kể là kể sơ. Thế ngày đó mình cũng còn đang thất nghiệp, tiền đi học thì không có, thỉnh kinh thỉnh sách thì phải có tiền cả. Thấy người ta đến thì mình cũng nghĩ là thôi chắc đi có khi được 50.000. Ngày xưa cứ đi cúng đi lễ xem đất xem cát cho người ta được 50.000 hoặc 100.000. Thế thì có đâu, ngày xưa nó khó khăn, nó vất vả lắm, các vị phải nói thật. Đấy, mình thì không đòi hỏi gì cả, nhưng mà thì lễ cho nhà nào ấy, xem đất xem cát phong thủy cho nhà nào ấy thì người ta cũng có cái lễ tạ 50 100. Năm 2004 nó thế thôi, 50.000 100.000 lúc đấy là cũng tươm lắm rồi, mua được mấy quyển sách rồi, quyển sách nó khoảng 10-15.000, có quyển sách mỏng mỏng thì 5.000 thôi. Đó. Thầy chỉ có mua sách thôi, thỉnh kinh sách thôi, làm các phương tiện để học tập. Thế thì nghe người ta đến nói như vậy, bảo người ta thôi dẫn người ta lên chùa dâng lễ xong một cái thì thầy đi sang với người ta luôn. Sang nhà thì ôi rồi các vị biết thế nào, ban thờ ấy, mối leo từ dưới chân leo lên tới ban thờ, leo hết ở trên ban thờ luôn. Bát hương thì cái chân hương chắc phải 10 năm rồi không tỉa. 10-20 năm không tỉa mà nó cắm nó cứ tòe hết ra ngoài, mà mạng nhện thì răng đầy, bụi thì bẩn, mà quan trọng nhất là mối gì? Mối nó ăn hết lên trên cái ban thờ mà vẫn cứ để như thế. Thế tôi mới bảo là xem như thế, mình mới bảo là thôi, bảo cô ấy thôi đi gọi người sửa lại cái ban thờ nhanh. Cái ban thờ ngày xưa thì nhà cấp 4 thì người ta có hai cái cột ra ban ngoài khoảng được hơn mét thôi, xong người ta đóng cái ban thờ từ cột này sang cột kia và đóng vào trong tường đằng sau ấy. Gọi là cái giường cầu, ngày xưa các cụ gọi là cái giường cầu. À đấy, đóng cái ban thờ kiểu như nhà cổ ngày xưa đấy, kiểu thế. Thế tôi bảo là đi nhờ người đóng lại cái ban thờ. Ai ban thờ để mối thế này nó sập xuống này, để chết. Cái bát hương thì cũng thế, bát hương thì mẻ. Bát hương thì mẻ mất thì cái trên miệng nó mẻ nhom nhem ra rồi. Thế tôi bảo là đi cố gắng đóng lại cái ban thờ. Đóng cái gỗ keo, gỗ gì cũng được, gỗ keo, gỗ xoan cũng được. Thay là cái mặt ban thờ thì nó chả đáng là bao đâu. Thế là làm ngay trong buổi chiều hôm đó, để hôm sau thầy sang thầy lễ luôn cho. Thế là làm ngay. Làm ngay thì mình bảo để hôm sau sang, nhưng mà người ta làm nhanh quá. Làm thì chưa đến chiều thế là xong, thế khoảng 4:30 xong, thế là thầy sang thầy lễ cho luôn. Thầy ban hương lễ cho luôn. Trong khi đó ở trên, khi chưa lễ thì ở trên viện năm thì ông vẫn hò hét, vẫn bác sĩ phải chói, người nhà phải canh. Thì cứ thả ra một cái là ông ấy đòi tự tử. Vừa lễ xong một cái thì người nhà ở trên kia gọi điện về, ở trên viện gọi điện về cho người nhà bảo bình thường rồi, không sao nữa, không kêu nữa. Nhưng mà cũng phải ở lại để chữa hàng... 2-3 tuần thì vì nó đập dập hết chân rồi phải bó bột lại, nhưng mà không kêu nữa, bình thường rồi. Đấy, chả biết những trường hợp như thế bao nhiêu năm nay họ còn biết sang chùa lễ Phật hay không, thầy cũng chả biết luôn. Ngay xóm này, ngay chỗ đàn thiện này, ngay trước cửa đàn thiện tí, xóm công trương đi lên tí, thầy cũng chả biết, mình cũng không biết là từ ngày đấy người ta còn sang chùa lần nào nữa không, mình chả biết. Thì mình cũng không quan tâm cái chuyện đó. Hay là kể cả trường hợp ở ngoài đường Cuba đối diện cổng Điện Măng thế, cháu của ông Vãi không biết, cũng toàn vào biết vào chùa mà lễ Phật không, mình cũng chả biết luôn. Thì thôi, mình cũng Đức Phật đã nói rồi, giúp đỡ người khác mà mình không cần phải nhớ người khác đã báo ơn mình. Đó. Còn mình mà có ơn thì phải nhớ nhé. Phải nhớ chọn đời để mang ơn, để làm người tốt, để giúp đỡ mọi người. Nhưng người ta có ơn với mình thì đừng có nhớ, kệ người ta. Người ta nhớ thì nhớ, không nhớ thì thôi. Đấy, đấy cái trường hợp ở ngay bên Sơn Đông, các vị biết về Sơn Đông nên sở dĩ là nhiều ca nó hóc búa mà giúp đỡ được cho người ta, cái kiểu như thế người ta mới nể thầy là như vậy. Không có, đây cũng không phải vừa đâu. Về khai nguyên đây không phải là vừa đâu. Để cho người dân, đại đa số người dân người ta mến, người ta yêu, người ta kính, người ta trọng. Không phải là đơn giản. Đấy, những cái con người, những cái sự việc tâm linh, xin thưa các quý vị. Tiện đây thì nói để cho chúng ta làm gì? Để cho chúng ta thấy đến cái bài học. Vì sao mà thầy cứ luôn luôn khuyên chúng ta có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Trên ban thờ Phật hay thờ thần linh, thờ gia tiên ở tại gia cư các Phật tử chúng ta, bà con nhân dân bách gia chăm họ chúng ta, chúng ta phải coi như là lễ kính ông bà tổ tiên hiện đời ở trước mắt chúng ta để mà chăm sóc. Chúng ta chăm sóc là người con, người cháu hiếu thảo chăm sóc bố mẹ ông bà thế nào khi các cụ còn sống, thì chúng ta đối với cái ban thờ thần linh gia tiên tiền tổ chúng ta cũng phải gì cung kính tôn trọng, chăm sóc thờ phụng như thế các quý vị. Đừng để cho nhang lạnh khói tàn, đừng để cho bụi bặm mạng nhện răng đầy ở trên ban thờ tổ tiên như thế. Muốn các cụ gia trì cho, muốn con cháu ngoan hiền, muốn gia đình hạnh phúc, thì phải cái đầu tiên là phải hiếu đễ với tổ tiên đã, phải biết tri ân và báo ân đã. Tiếp theo nữa là phải sống là người hiền lành, lương thiện. Nói theo nhà Phật chúng ta biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu nhân tích đức. Đấy, thì có phúc sẽ có phần thôi. Đấy, tiện đây nói thêm như vậy để các vị nào mà chưa quan tâm được cái vấn đề thờ phụng ở tại gia chúng ta thì nên về quan tâm làm ngay. Từ giờ trở đi đi, muốn gia đình hạnh phúc, mọi việc tốt đẹp, an khang thịnh vượng thì đấy là cái số một chúng ta phải quan tâm đấy. Giống như Đức Phật nói phụ mẫu tại đường như Phật tại thế. Đấy, tức là cha mẹ ở tại còn sống ở trên đời như Phật còn tại thế. Vậy thì cha mẹ ông bà đã khuất thì chúng ta cũng phải coi như gì? Như Phật tại thế để mà chăm sóc, để mà lễ kính. Chứ không phải là đến chùa mới gọi là thành tâm lễ bái cung cung kính kính, còn ở nhà để coi các cụ thần linh gia tiên nhà mình trả ra cái gì. Như thế gọi là giả dối. Đấy, như thế là giả dối. Cho nên đến chùa cung kính Phật, ở nhà cung kính và chăm sóc việc thờ cúng thần linh ông bà, ông vải tổ tiên ở nhà cho nó trang nghiêm đàng hoàng. Như vậy mới làm tròn cái đạo hiếu làm con, tròn cái đạo hiếu làm cháu làm chắt ở trong gia đình đối với các cụ tổ tiên chúng ta. Vậy làm tròn cái hạnh hiếu là hạnh Phật như Đức Phật đã dạy vậy. Đấy, tiện đây thì nói luôn như thế để các vị cũng, đây là bài học thiết thực trong cuộc sống đấy nhá. Muốn cho được trong ấm ngoài êm, âm siêu dương khánh, gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền, vợ chồng hòa thuận thì cứ như thế mà làm. Tụng kinh Địa Tạng nữa, niệm Phật được nữa ở gia cư chúng ta nữa thì dần dần thì nghiệp tiêu phúc đến 10 phân vẹn 10. A Di Đà Phật.